Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai, mùng 1 tháng 4, trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị chuyến viếng thăm tại Maroc của Đức Thánh Cha Francisco. Tiếp đến, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ kể về Sơ Maria Concetta, 60 năm làm chứng cho Chúa tại Phi Châu. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Phúc Nhạc tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maroc.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Bảy 30 tháng 3 vừa qua, trong ngày đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Vương quốc Maroc, có một biến cố gây ngạc nhiên cho công chúng vì không được ghi trong chương trình phổ biến trước. Đó là trong cuộc viếng thăm vua Mohammed thứ Sáu tại Hoàng cung, Đức Thánh Cha và nhà vua đã ký và công bố một tuyên ngôn chung kêu gọi nhìn nhận đặc tính có một không hai và thánh thiêng của thành Jerusalem, cũng được người Hồi giáo gọi là Al-Quds Al-Sharif, nơi có đền thờ quan trọng thứ ba của các tín đồ đạo này. Tuyên ngôn kêu gọi quan tâm đến ý nghĩa thiêng liêng và ơn gọi đặc thù của Jerusalem thành hòa bình. Trong tuyên ngôn, Đức Thánh Cha và Quốc vương Maroc khẳng định rằng, chúng tôi xác tín là quan trọng việc bảo tồn thành thánh Jerusalem Al-Quds Al-Sharif như gia sản chung của nhân loại và nhất là đối với các tín hữu của ba tôn giáo độc thần, như nơi gặp gỡ và biểu tượng sự sống chung hòa bình, trong đó có vun trồng sự tôn trọng nhau và đối thoại. Với mục đích ấy, cần phải bảo tồn và thăng tiến đặc tính đa tôn giáo, chiều kích tinh thần và căn tính văn hóa đặc biệt của thành thánh Jerusalem, Al-Quds Al-Sharif. Vì thế, chúng tôi cầu mong rằng, tại thành thánh, có sự bảo đảm hoàn toàn tự do lui tới đây của các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần, và quyền của mỗi tôn giáo được thực thi việc phụng tự tại đó, để tại thành thánh Jerusalem, Al-Quds Al-Sharif, các tín hữu dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa, đấng tạo dựng tất cả mọi người, hướng tới một tương lai an bình và huynh đệ trên trái đất này. Rabat, ngày 30 tháng 3 năm 2019, ký tên Francisco Giáo Hoàng, vua Mohammed thứ Sáu, Amir al-Mu'minin.
Chủ nhật hôm qua 31 tháng 3 là ngày thứ Hai và cũng là ngày chót Đức Thánh Cha viếng thăm tại Vương quốc Maroc. Ngài đã có ba hoạt động chính. Trước tiên là cuộc viếng thăm trung tâm nông thôn các dịch vụ xã hội ở thành Terama do các nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo đảm trách với sự trợ giúp của nhiều người thiện nguyện. Sau đó, Ngài về nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô ở thủ đô Rabat để gặp gỡ khoảng 300 người gồm các linh mục, tu sĩ nam nữ và những người thánh hiến khác, cũng như các thành viên hội đồng đại kết các giáo hội Kitô Maroc vào lúc quá 10 giờ rưỡi, rồi chủ sự kinh truyền tin với mọi người. Sau cùng, lúc 2 giờ rưỡi, Ngài cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại Trung tâm Thể thao Hoàng thân Moulay Abdella, rồi ra phi trường lúc 5 giờ để đáp máy bay về Roma. Sau đây là chi tiết các hoạt động của Đức Thánh Cha.
Terama là thành phố ven biển, có 400.000 dân cư, cách thủ đô Rabat 15 cây số về hướng nam, nằm giữa thủ đô hành chánh với thủ đô kinh tế Casablanca của Maroc. Thành phố này không những nổi tiếng về vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng còn nổi bật về các di tích lịch sử, thu hút nhiều du khách. Đức Thánh Cha đã từ tòa sứ thần tòa thánh ở thủ đô Rabat đến trung tâm các dịch vụ xã hội ở Terama lúc 9 giờ rưỡi sáng. Đây là nơi các nữ tu dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo đảm trách công tác phục vụ với sự cộng tác của nhiều người thiện nguyện, cống hiến nhiều dịch vụ cho dân chúng địa phương, từ việc dạy chữ cho người lớn cho đến công tác hỗ trợ việc học của trẻ em. Ngoài ra có nhà ăn cho các học sinh, vườn trẻ cho các em từ 2 đến 7 tuổi, trợ giúp tâm lý cho những người túng thiếu và săn sóc y tế cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người bị phỏng nặng. Khi đến trung tâm, Đức Thánh Cha đã được 4 nữ tu dòng nữ tử bác ái đón tiếp và 2 em bé tặng hoa cho Ngài. Và trong khi Ngài tiến về khu vực bệnh nhi đồng để chào thăm các em bé bệnh nhân, một cái đoàn 150 thiếu nhi hát mừng Ngài. Đức Thánh Cha đã thân ái chào thăm các nữ tu cũng như các cộng sự viên, cha mẹ của các em bé bệnh nhân và các ca viên thiếu nhi. Trước khi giã từ, Đức Thánh Cha đã tặng cho trung tâm bức ảnh Đức Mẹ Maroc được thực hiện trên đá cẩm thạch tại miền Toscana, miền Trung Italia. Bức ảnh diễn tả Đức Trinh Nữ Maria đang cầu nguyện. Rời trung tâm các dịch vụ xã hội, Đức Thánh Cha trở lại thủ đô, đến nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô ở thủ đô Rabat, cách đó 20 cây số. Thánh đường tọa lạc ở quảng trường Golan, trung tâm thành phố, và được khởi công xây cất cách đây đúng 100 năm và hoàn thành 2 năm sau đó. Tại nhà thờ chính tòa Rabat, vào lúc quá 10 giờ rưỡi và tại cửa thánh đường, Đức Thánh Cha được cha sở và 3 linh mục đặc trách mục vụ chào đón, rồi cùng tiến lên gian cung thánh. Ngài quỳ cầu nguyện trong thinh lặng trước nhà tạm mình Thánh Chúa, trước khi lắng nghe chứng từ ngắn của một linh mục và lời chào của một linh mục cao niên, đó là cha Germain Cousse. Cha nói:
Kính thưa Đức Thánh Cha, trước mặt Ngài ở đây là các linh mục và tu sĩ thuộc giáo phận Rabat và Tanger. Một số vị đã ở đây từ hơn 50 năm và chỉ có một linh mục duy nhất nhập tịch thuộc giáo phận Rabat. 50 linh mục chúng con và 10 tu huynh đến từ mọi đại lục trong tư cách là Fidei Donum, Hồng Ân Đức Tin, hoặc thuộc nhiều dòng tu khác nhau. Năm nay là năm kỷ niệm 800 năm dòng Francisco hiện diện tại Maroc. Chúng con luôn được đón tiếp tại vương quốc này. Chúng con đảm trách nhiều khía cạnh khác nhau trong việc mục vụ dưới mọi hình thức. Chúng con chia sẻ hồng ân linh mục trong việc xây dựng giáo hội tại Maroc, một giáo hội tỏa sáng và sống đức bác ái qua việc đón tiếp và qua tổ chức Caritas. Việc mục vụ xã hội là một trong những hình ảnh đầu tiên của giáo hội tại Maroc, đón tiếp những người di dân mà Đức Thánh Cha đã gặp hôm qua, viếng thăm các tù nhân dạy học và huấn luyện trong các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học. Chúng con cũng là một giáo hội đại kết với sự hiện diện của các giáo hội Kitô khác tại đây. Kính thưa Đức Thánh Cha, cuộc viếng thăm của Ngài tại Maroc là một vinh dự lớn cho chúng con và khích lệ chúng con gia tăng nỗ lực gấp đôi trong sứ mạng giảng dạy và thánh hóa dân Chúa. Chúng con lặp lại với Đức Thánh Cha lời hứa không bao giờ lỗi ơn gọi của chúng con. Tiếp lời cha Gusa, nữ tu Mary Đông Lung, giám tỉnh dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, cho biết có khoảng 175 nữ tu thuộc 20 dòng đang phục vụ tại Maroc, trong đó cũng có 2 đan viện và 2 tu hội đời. Chị Đông Lung cũng cho biết các nữ tu theo đuổi cuộc đối thoại bằng cuộc sống qua sự cộng tác tích cực với các anh chị em Hồi giáo trong việc dạy học, y tế công cộng và phục vụ những người khuyết tật, các bà mẹ độc thân và người di dân đông đảo tại Maroc này. Chị giám tỉnh cũng nhắc đến sự hiện diện của các nữ tu cao niên như chị Exilia Mantovani, 97 tuổi, người Ý thuộc dòng Phan Sinh, vừa mừng 80 năm tu dòng hôm lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 vừa qua. Nhiều nữ tu cao niên khác không thể hiện diện tại đây, nhưng các chị hiệp thông qua kinh nguyện.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc các linh mục tu sĩ về sứ vụ làm men giữa lòng xã hội bằng sự gặp gỡ, đối thoại bác ái để làm cho nước Chúa được hiển trị. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận định rằng các Kitô hữu tại Maroc là một cộng đoàn bé nhỏ, Nhưng đó không phải là vấn đề, không phải là điều đáng lo lắng. Đức Thánh Cha so sánh họ như một nhúm men ít ỏi mà mẹ giáo hội muốn trộn vào một khối bột to lớn cho đến khi tất cả dậy men. Đức Thánh Cha nói:
Infatti, Gesù non ci ha scelti e mandati perché diventassimo i più numerosi.
Thật ra, Chúa Giêsu không chọn và sai chúng ta để chúng ta trở nên đông đảo. Ngài đã gọi chúng ta cho một sứ vụ. Ngài đặt chúng ta vào trong xã hội như chút men ít ỏi, men của các mối phúc và của tình yêu thương huynh đệ, mà nhờ đó, tất cả các Kitô hữu chúng ta có thể tham gia vào việc làm cho nước Chúa hiện diện. Do đó, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, sứ vụ của chúng ta, những người chịu phép rửa, các linh mục, tu sĩ, không được quyết định bởi con số hay những nơi chúng ta hiện diện, nhưng chính từ khả năng kiến tạo và kích thích sự thay đổi, sự ngạc nhiên và cảm thông, bởi cách thức mà chúng ta sống như các môn đệ của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói, những con đường truyền giáo không ngang qua việc chiêu dụ tín đồ, nhưng qua cách chúng ta ở cùng Chúa Giêsu và tha nhân. Do đó, vấn đề không phải là vì con số ít ỏi, nhưng là do sự vô nghĩa, trở thành muối đã mất hương vị tin mừng, hay như ánh sáng, nhưng không còn chiếu sáng nữa. Đức Thánh Cha giải thích tiếp, là Kitô hữu không phải là gắn bó với một học thuyết hay một đền thờ hay một nhóm chủng tộc, nhưng Kitô hữu là gặp gỡ. Chúng ta là các Kitô hữu bởi vì chúng ta được yêu thương và gặp gỡ, chứ không phải là kết quả của việc chiêu dụ tín đồ. Là Kitô hữu là biết tha thứ và được mời gọi hành động theo cùng cách Thiên Chúa hành động nơi chúng ta. Để từ điều này, tất cả sẽ biết rằng các con là môn đệ Thầy nếu các con yêu thương nhau.
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo hội phải bước vào cuộc đối thoại, nghĩa là không dựa vào một khuôn mẫu, cũng không theo chiến dịch để tăng số tín đồ. Giáo hội đối thoại là vì trung thành với Chúa Giêsu, đấng ngay từ đầu được thúc đẩy bởi tình yêu, đã muốn bước vào cuộc đối thoại như một người bạn, và mời gọi chúng ta tham gia vào tình bạn của người. Ngay từ khi chịu phép rửa tội, chúng ta đã tham dự vào cuộc đối thoại cứu độ và thân hữu và được ơn ích từ cuộc đối thoại này. Người Kitô hữu ở miền đất này học trở thành bí tích sống động của cuộc đối thoại. Cuộc đối thoại theo gương Chúa Giêsu với thái độ hiền lành và khiêm nhường trong lòng, với tình yêu mạnh mẽ và vô vị lợi, không tính toán, không giới hạn, trong sự tôn trọng tự do của con người. Đức Thánh Cha nhắc đến gương mẫu của Thánh Francisco Assisi, Trần Phước Charles de Foucault. Những người thánh hiến được mời gọi sống cuộc đối thoại cứu độ này, đặc biệt như lời khẩn cầu cho dân tộc được ủy thác cho chúng ta. Trong lời nguyện của mình, người thánh hiến vì linh mục đưa đến bàn thờ cuộc sống của các anh chị em. Cuộc đối thoại này phải trở thành lời cầu nguyện mà chúng ta có thể thực hành cách cụ thể mỗi ngày nhân danh tình yêu huynh đệ của con người. Tình yêu huynh đệ bao gồm tất cả mọi người, liên kết họ và làm cho họ trở nên bình đẳng. Lời cầu nguyện không phân biệt, không chia rẽ và không loại trừ. Lời cầu nguyện không với bạo lực, không thù oán, không có sự trỗi vượt sắc tộc, tôn giáo, kinh tế, nhưng với sức mạnh cảm thông được tưới xuống từ thánh giá cho mọi người. Đây là kinh nghiệm mà phần đông anh chị em đã sống. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các Kitô hữu làm cho sự hiện diện và tình yêu của Chúa Kitô được tỏ hiện. Ngài nói, hãy tiếp tục trở nên gần gũi với những người bị bỏ lại đằng sau, những người bé nhỏ, nghèo khổ, các tù nhân và những người di dân. Ngài cầu chúc cho lòng bác ái của họ luôn sống động và là con đường hiệp thông giữa các Kitô hữu thuộc mọi hệ phái hiện diện tại Maroc. Ngài gọi đó là đại kết của lòng bác ái. Sau cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn sự hiện diện và sứ vụ của các linh mục tu sĩ ở Maroc. Ngài cảm ơn sự phục vụ khiêm nhường và âm thầm của họ. Ngài cũng nói rằng, họ là chứng tá của một lịch sử vinh quang với những hy sinh, hy vọng, chiến đấu hàng ngày, cuộc sống hao mòn trong phục vụ, nhưng họ cũng có một lịch sử vĩ đại cần xây dựng. Đức Thánh Cha mời gọi họ hãy tiếp tục là dấu chỉ của tình yêu huynh đệ mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Rồi, Ngài mời gọi tất cả mọi người hãy đặt mình dưới sự che chở của Đức Chính Nữ Maria qua kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người.
Angelus Domini, Salve Maria.
E concepit Spirito Santo.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentri.
Udine diciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quaesum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante, Christi Fili tui, incarnazione cognomine, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducam. Per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Domino hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sob nunc et usque in seco.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Cuối buổi gặp gỡ và đọc kinh, Đức Thánh Cha đã chào thăm ba vị lãnh đạo của Hội đồng các Giáo hội Kitô Maroc, quy tụ năm giáo hội tại đây gồm Công giáo, Anh giáo, Tin lành, Chính thống Hy Lạp và Chính thống Nga. Hội đồng được thành lập sau khi Maroc được độc lập hồi năm 1956 để thăng tiến đối thoại đại kết và sự cộng tác giữa các cộng đoàn Kitô tại nước này. Giả từ nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô lúc quá 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần dùng bữa trưa với các giám mục Maroc và một số vị trong đoàn tùy tùng của ngài. Sau khi nghỉ trưa lúc 2 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm thể thao Hoàng thân Moulay Abdella, cách tòa sứ thần 8 cây số, để cử hành thánh lễ duy nhất trong chuyến viếng thăm này. Hoàng thân Moulay Abdella là con út của vua Mohammed thứ năm và là em của vua Hassan thứ hai, tức là chú ruột của vua Mohammed thứ sáu hiện nay của Maroc. Hơn 8.000 tín hữu đến từ nhiều nơi ở Maroc đã có mặt tại thao trường để chào đón Đức Thánh Cha và tham dự thánh lễ do ngài chủ sự cùng với các giám mục và hàng chục linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng, thuật lại dụ ngôn người cha nhân từ chờ đợi và vui mừng đón tiếp người con thứ hoang đàng trở về. Còn người con cả thì giận dữ trước thái độ của người cha đón tiếp đứa con hư hỏng trở về và còn mở tiệc ăn mừng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng,
trong sự thiếu khả năng tham dự biết được mình, người con cả không những không nhìn nhận đứa em và cũng chẳng nhìn nhận cha mình. Anh ta thích thân phận kẻ mồ côi hơn là tình huynh đệ, thích cô lập hơn là gặp gỡ, thích cay đắng hơn là tiệc mừng. Không những anh ta chẳng hiểu và tha thứ cho đứa em, nhưng cũng chẳng chấp nhận sự kiện mình có một người cha có khả năng tha thứ, sẵn sàng chờ đợi và cảnh giác để không ai bị loại trừ. Tắt một lời, đó là một người cha có khả năng cảm thương. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha nói, trên ngưỡng cửa nhà ấy dường như có biểu lộ mầu nhiệm nhân loại chúng ta. Một đàng có tiệc mừng vì người con được tìm lại, và đàng khác có một thứ tâm tình nổi loạn và phẫn nộ vì sự kiện người ta ăn mừng việc trở về của đứa em. Một đàng là sự đón tiếp người đã cảm nghiệm lầm than và đau khổ, hôi hám và mong được ăn thực phẩm của heo. Đàng khác là sự giận dữ vì người ta dành chỗ cho kẻ không xứng đáng và không đáng được hưởng vòng tay ôm như thế. Vì thế, nơi đây một lần nữa, ta thấy sự căng thẳng xuất hiện nơi dân chúng trong các cộng đoàn chúng ta và thậm chí nơi chính chúng ta nữa. Một sự căng thẳng đi từ Cain và Abel đang ở trong chúng ta và chúng ta được mời gọi nhìn thẳng mặt nó. Ai là người có quyền ở lại giữa chúng ta, được một chỗ nơi bàn ăn của chúng ta, trong các cuộc hội họp giữa những lo âu và bận tâm của chúng ta, trong các quảng trường và thành thị của chúng ta? Dường như câu hỏi giết em này tiếp tục vang âm, tôi có phải là người canh giữ em tôi đâu? Đức Thánh Cha giải thích rằng, chắc chắn có bao nhiêu hoàn cảnh có thể nuôi dưỡng chia rẽ và xung đột. Không thể chối là có những tình trạng có thể đưa chúng ta đến chỗ xung đột và chia rẽ. Chúng ta không thể phủ nhận điều đó. Chúng ta luôn bị đe dọa vì cám dỗ tin tưởng nơi oán ghét và báo thù, như những hình thức hợp pháp để đạt công lý một cách mau lẹ và hữu hiệu. Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy, oán ghét, chia rẽ và báo thù chỉ rất hại tâm hồn dân chúng ta, làm cho niềm hy vọng của con cái chúng ta bị ô nhiễm và phá hủy, tước mất tất cả những gì chúng ta yêu mến. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn và chiêm ngắm trái tim người cha. Chỉ từ đó chúng ta mới có thể khám phá mỗi ngày chúng ta là anh chị em với nhau. Chỉ từ chân trời mở rộng ấy mới có thể giúp chúng ta vượt thắng những tiêu chuẩn thiển cận chia rẽ. Và nhờ đó chúng ta mới có thể đạt tới một cái nhìn không chủ trương che đậy hoặc phủ nhận những khác biệt giữa chúng ta. Bằng cách tìm kiếm một sự ép buộc hiệp nhất hoặc là âm thầm gạt ra ngoài lề. Chỉ khi nào chúng ta có khả năng mỗi ngày ngước mắt lên trời và đọc kinh lạy cha chúng con, chúng ta mới có thể đi vào năng động giúp chúng ta nhìn và dám sống với nhau, không phải như kẻ thù, nhưng như anh chị em với nhau.
Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha giải thích lời người cha nói với người con cả. Tất cả những gì của cha là của con. Đây không phải chỉ là của cải vật chất, nhưng còn là sự tham gia vào chính tình thương và lòng cảm thương của cha. Đó là gia tài và là sự phong phú lớn nhất của Kitô hữu. Tất cả những gì của cha là của con, cả khả năng thương xót của cha nữa. Chúng ta đừng chiều theo cám dỗ thu hẹp thân phận làm con của chúng ta vào vấn đề luật lệ và cấm đoán, các nghĩa vụ và những chu toàn. Sự kiện chúng ta thuộc về cha và sứ mạng của chúng ta không nảy sinh từ sự duy ý chí, duy luật lệ, duy tương đối hoặc duy hoàn hảo, nhưng từ những người tin tưởng, hàng ngày khiêm tốn và kiên trì cầu khẩn, xin cho nước cha được hiển trị. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, dụ ngôn tin mừng ở đây để ngỏ phần kết. Chúng ta thấy người cha xin người con cả hãy vào dự tiệc lòng thương xót. Thánh sử tin mừng không cho biết đâu là quyết định của người con cả về vấn đề này. Anh ta có vào dự tiệc mừng không? Chúng ta có thể nghĩ rằng phần kết thúc này được bỏ ngỏ với mục đích để mỗi cộng đoàn, mỗi người chúng ta có thể viết vào đó bằng cuộc sống của mình, bằng cái nhìn và thái độ đối với người khác. Kitô hữu biết rằng trong nhà cha có nhiều chỗ, chỉ những ai không muốn vào để tham gia niềm vui mới ở ngoài mà thôi. Và Đức Thánh Cha cảm ơn các tín hữu Công giáo Maroc vì cách thức của họ làm chứng cho tin mừng lòng thương xót tại đất nước này. Ngài nói, cảm ơn anh chị em vì những cố gắng đã làm để các cộng đoàn của anh chị em trở thành những ốc đảo của lòng thương xót. Tôi khuyến khích và thúc giục anh chị em hãy tiếp tục làm tăng trưởng nền văn hóa thương xót, một nền văn hóa trong đó không ai nhìn người khác trong thái độ dửng dưng hoặc quay đi nơi khác khi thấy đau khổ của tha nhân. Anh chị em hãy tiếp tục gần gũi những người bé nhỏ và nghèo hèn, những người bị phủ nhận, bị bỏ rơi và bị làm ngơ không biết tới. Hãy tiếp tục là dấu chỉ vòng tay ôm và con tim của Chúa Cha.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Lopez Romero của giáo phận Rabat sở tại đã ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã đến đây để củng cố chúng con trong đức tin và khích lệ chúng con trong sứ mạng xây dựng nước Chúa trên phần đất Maroc này. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sự khích lệ cho tất cả chúng con. Đức Thánh Cha vẫn liên tục mời gọi các Kitô hữu đi ra ngoài tới những khu ngoại ô và Ngài cũng thực hiện nêu gương cho chúng con về điều đó. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã khích lệ chúng con dấn thân bênh vực những người nghèo khổ túng thiếu nhất, và cũng nâng đỡ chúng con trong cuộc đối thoại giữa người Hồi giáo và Kitô. Chúng con muốn được như Đức Thánh Cha, trở thành những người kiến tạo những nhịp cầu, chứ không xây tường hoặc là đào hào đào hố, và cũng chẳng lập những hàng rào tại biên giới. Trước khi rời địa điểm thánh lễ, Đức Thánh Cha còn lên tiếng chúc tụng Chúa đã cho Ngài được thực hiện chuyến viếng thăm này để trở thành người phục vụ hy vọng trước mặt và cùng với anh chị em. Ngài cũng cảm ơn nhà vua, chính quyền, các giám mục, linh mục, tu sĩ và tất cả các tín hữu và giáo dân ở Maroc đang phục vụ cuộc sống sứ mạng của giáo hội, cũng như tất cả những người đã cộng tác vào việc tổ chức chuyến viếng thăm của Ngài. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn và khuyến khích các tín hữu hãy kiên trì trên con đường đối thoại và cộng tác với các anh chị em Hồi giáo, cộng tác để tình huynh đệ đại đồng này được trở nên cụ thể, tình huynh đệ bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Thánh lễ kết thúc lúc 4 giờ rưỡi chiều và điền đó, Đức Thánh Cha đã ra phi trường thủ đô Rabat. Tại đây, quốc vương Mohammed VI đã chờ sẵn để tiễn biệt ngài trong nghi thức đơn sơ. Chiếc Boeing 737-800 của hãng hàng không Hoàng gia Maroc đã cất cánh lúc quá 5 giờ chiều chở Đức Thánh Cha và đoàn người cùng đi về Roma lúc 9 giờ rưỡi tối, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ thứ 28 của ngài tại nước ngoài.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Hai, 25 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ ở Loreto và là vị giáo hoàng đầu tiên từ 162 năm nay dâng thánh lễ tại nhà nguyện Đức Mẹ. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã ký tông huấn đúc kết những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến ra tiền đường của đền thánh để chào thăm các tín hữu và chủ sự kinh chuyển tin với mọi người. Lên tiếng trong dịp này, sau khi chào thăm chính quyền cùng với Đức Tổng Giám mục Fabio Dalcin, đặc ủy của tòa thánh phụ trách đền thánh Đức Mẹ Loreto và đông đảo các tín hữu, Đức Thánh Cha nói: "Rất nhiều người từ Italia và các nơi trên thế giới đến ốc đảo thinh lặng và đạo đức này để kiến múc sức mạnh và hy vọng. Tôi đặc biệt nghĩ đến các bạn trẻ, các gia đình và các bệnh nhân. Nhà thánh là nhà của những người trẻ, vì Đức Trinh Nữ Maria, thiếu nữ đầy ân sủng, tiếp tục nói với các thế hệ trẻ, đồng hành với mỗi người trong việc tìm kiếm ơn gọi của họ. Vì thế, tôi đã muốn ký tông huấn đúc kết thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, tông huấn mang tựa đề Christus Vivit, Chúa Kitô sống tại đây."
Đức Thánh Cha giải thích, trong biến cố truyền tin, ta thấy rõ năng động của ơn gọi được biểu lộ qua ba giai đoạn, như Thượng Hội đồng Giám mục đã nêu rõ. Thứ nhất là lắng nghe lời Chúa, dự phóng của Thiên Chúa. Thứ hai là phân định và thứ ba là quyết định. Chính Thiên Chúa là đấng luôn luôn có sáng kiến gọi con người đi theo Ngài. Lời mời gọi hãy tin tưởng và thực hiện một hành trình đời sống Kitô phù hợp với niềm tin hoặc sống đời thánh hiến đặc biệt. Chính là một sự đột nhập âm thầm nhưng mạnh mẽ của Thiên Chúa vào đời sống của một người trẻ để ban tặng cho họ tình yêu của Ngài. Cần chuẩn bị và sẵn sàng lắng nghe, đón nhận tiếng Chúa, tiếng mà chúng ta không nhận thấy giữa những ồn ào huyên náo và trong những dao động. Giai đoạn tiêu biểu thứ hai trong mỗi ơn gọi là sự phân định, được diễn tả qua những lời của mẹ Maria. Làm sao điều ấy xảy ra được? Mẹ Maria không nghi ngờ. Câu hỏi của mẹ không phải là một sự thiếu đức tin. Trái lại, câu ấy biểu lộ chính ước muốn của mẹ mong khám phá những ngạc nhiên của Thiên Chúa. Nơi mẹ có sự quan tâm đón nhận tất cả những đòi hỏi trong dự phóng của Thiên Chúa về đời sống của mẹ, mong được biết dự phóng ấy qua những sắc thái khác nhau, để làm cho sự cộng tác có tinh thần trách nhiệm và trọn vẹn hơn. Đó chính là thái độ của môn đệ. Mỗi sự cộng tác của con người với sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa phải soi sáng để đào sâu những khả thể và năng khiếu của mình. Với ý thức rằng chính Thiên Chúa vẫn luôn là vị trao ban và hành động. Như thế, cả sự nghèo nàn và bé nhỏ của những người mà Chúa gọi theo Ngài trên con đường phúc âm cũng được biến đổi trong sự biểu lộ phong phú của Chúa và trong sức mạnh của đấng toàn năng. Sự quyết định là giai đoạn thứ ba trong mỗi ơn gọi Kitô và được diễn tả qua câu trả lời của mẹ Maria với sứ thần. Xin xảy ra cho tôi theo lời sứ thần. lời thưa xin vâng của mẹ đối với dự phóng cứu độ của Thiên Chúa, được thể hiện qua sự nhập thể là sự phó dâng cho Chúa trọn cuộc sống của mẹ. Đó là lời xin vâng đầy tín thác và sẵn sàng tuân phục thánh ý Chúa. Mẹ Maria là mẫu gương của mỗi ơn gọi và soi sáng cho mọi việc mục vụ ơn gọi. Những người trẻ đang tìm kiếm hoặc tự hỏi về tương lai của mình có thể tìm thấy nơi mẹ Maria là đấng giúp đỡ họ phân định dự phóng của Thiên Chúa, dành cho họ và sức mạnh để đón nhận dự phóng ấy.
Lúc 10 giờ 30 sáng ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha viếng thăm tòa đô sảnh Campidoglio của thành phố Roma, ngày gặp bà đô trưởng Vigilia Raggi và các quan chức chính quyền thành phố Roma. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền thành phố vì sự hợp tác giữa chính quyền và tòa thánh trong nhiều dịp lễ khác nhau, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của thành phố Roma như là nơi hội tụ sự khôn ngoan và là thành phố với nhiều giá trị triết học, nghệ thuật và văn hóa. Đồng thời cũng là nơi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nhận triều thiên từ đạo. Trải qua 2.800 năm lịch sử, Roma được biết đến như là thành phố đón tiếp mọi người từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều thành phần khác nhau về xã hội và kinh tế, mà không làm mất đi đặc tính riêng của mình. Đặc biệt, thành phố này đón tiếp nhiều sinh viên, khách hành hương, khách du lịch, những người nhập cư đến từ các vùng khác nhau của Ý và từ nhiều nước khác trên thế giới. Với đặc tính này, người dân thành phố đã có sự cộng tác và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của tất cả, cũng như sự cộng tác giữa chính quyền dân sự và thẩm quyền tôn giáo để làm thăng tiến phẩm giá con người và tạo không gian tự do cho nhiều người có thể tham gia đóng góp phần của mình. Do đó, như là thủ đô của Ý và là trung tâm của Công giáo, Roma trở thành một biểu tượng không những cho tất cả những ai muốn tìm về quá khứ, tôn kính các vị tử đạo, cử hành các đại lễ trong năm phụng vụ và hành hương, mà còn cho những người phục vụ cho những công trình thuộc cơ chế quốc gia Ý và tòa thánh. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, Roma buộc chính quyền dân sự và lãnh đạo tinh thần liên tục đối thoại với nhau để cộng tác tương hỗ và tôn trọng lẫn nhau. Và ngang qua sự sáng tạo và tương quan tốt đẹp hàng ngày, cùng nhau đối diện với nhiều vấn đề cũng như quản lý di sản phong phú của thành phố. Với tên gọi Thành đô Vĩnh Cửu, Roma là một kho báu về tinh thần, lịch sử, nghệ thuật và cơ chế, đồng thời cũng là nơi cư ngụ của khoảng 3 triệu người làm việc, học hành, cầu nguyện, gặp gỡ và làm phát triển lịch sử cá nhân và gia đình của họ. Do đó, thành phố cần được chăm sóc một cách khiêm tốn, can đảm và sáng tạo, để làm cho nó trật tự và sống động, để những điểm sáng không bị mờ đi, nhưng đóng góp thêm vào vinh quang quá khứ và truyền lại cho những thế hệ mai sau. Xã hội tại Roma muốn giúp người dân Roma tìm được ý nghĩa khi thuộc về một cộng đoàn với nhiều đặc thù, như hệ thống các giáo xứ, trường học, tổ chức bác ái, cũng như sự dấn thân của các tình nguyện viên, những người cộng tác với chính quyền dân sự và tất cả công dân thành phố, để gìn giữ thành phố này có một bộ mặt cao quý hơn bằng tình yêu Kitô giáo và trách nhiệm công dân.
Cũng ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha ban hành tự sắc Communis Vita, đời sống chung, quy định rằng một tu sĩ vắng mặt bất hợp pháp khỏi nhà dòng ít là 12 tháng đương nhiên sẽ bị trục xuất. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo luật buộc bề trên phải tìm kiếm tu sĩ vắng nhà bất hợp pháp để giúp đương sự trở về và bền đổ trong ơn gọi. Nhưng nhiều khi bề trên không thể tìm được tu sĩ vắng mặt ấy. Theo giáo luật, ít là sau 6 tháng, đương sự vắng mặt bất hợp pháp như vậy, bề trên dòng có thể khởi sự tiến trình trục xuất đương sự ra khỏi dòng, theo thủ tục đã quy định. Tuy nhiên, khi không biết tu sĩ ấy ở đâu thì thật là khó xác định chắc chắn về pháp luật tình trạng sự kiện. Vì thế, giữ nguyên những gì luật đã quy định về việc trục xuất sau 6 tháng vắng mặt bất hợp pháp, với mục đích giúp các dòng tuân giữ kỷ luật cần thiết và có thể xúc tiến việc trục xuất tu sĩ vắng mặt bất hợp pháp, nhất là trong trường hợp không thể tìm biết đương sự ở đâu. Tôi quyết định liệt kê thêm sự vắng mặt bất hợp pháp kéo dài, ít là 12 tháng, vào số những lý do tức khắc trục xuất khỏi dòng được nói đến cho đến nay trong khoản giáo luật số 694-1. Việc trục xuất này tiến hành theo cùng thủ tục được nói đến trong triệt 2 của khoản giáo luật này. Để có hiệu lực pháp lý, tuyên bố của bề trên thượng cấp về vấn đề này phải được tòa thánh phê chuẩn nếu là dòng tòa thánh. Và nếu là dòng giáo phận thì cần có sự phê chuẩn của giám mục giáo phận, nơi có trụ sở chính của dòng. Trong cùng chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha đã thay đổi khoản số 729 của giáo luật, liên quan đến các tu hội đời, để áp dụng cùng sự thay đổi đã du nhập trong khoản giáo luật số 694-1 nói trên. Đức Thanh Trà truyền công bố thay đổi giáo luật này trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4, 2019 tới đây.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu kể về sơ Maria Concetta, 60 năm làm chứng cho Chúa tại Phi Châu.
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27 tháng 3 năm 2019, sau khi ban phép lành cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã giới thiệu với họ một nữ tu bé nhỏ, nhưng là người đầu tiên được Đức Thánh Cha trực tiếp trao tặng huân chương tòa thánh. Đó là sơ Maria Concetta Esu. Đức Thánh Cha nói rằng, qua cử chỉ này, Ngài muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn sơ Maria đã dành 60 năm cuộc đời phục vụ truyền giáo tại Phi Châu, làm chứng cho Chúa trong việc giúp các cháu bé chào đời. Sơ Maria Concetta Esu thuộc dòng các nữ tử Thánh Giuse di Cenoni. Năm 1959, khi được 25 tuổi, sơ Maria rời Vinlanzo, một làng quê nhỏ thuộc đảo Sardinia, nước Ý, lên đường đi châu Phi và nước Congo thuộc địa của Bỉ. Sau đó đã đón tiếp sơ đến để giúp cho các phụ nữ sinh con. Từ đó sơ đã chia sẻ 60 năm trong cuộc đời của mình tại Cộng hòa Dân chủ Congo, một trong những quốc gia khó khăn nguy hiểm nhất. Trước chiến tranh, độc tài, bạo loạn, các đe dọa chết chóc và nguy hiểm, sơ Maria không bao giờ ngoái lại đằng sau, không bao giờ ngừng sống đặc sủng, lòng thương xót Chúa dành cho mọi người. Là y tá chuyên về bệnh nhiệt đới và hồ sinh, và trong vai trò một nữ hộ sinh, sơ đã giúp cho hơn 30.000 em bé chào đời. Trong chuyến viếng thăm Cộng hòa Trung Phi năm 2015, Đức Thánh Cha đã gặp sơ Maria ở Bangui. Trao tặng huân chương tòa thánh cho sơ Maria, Đức Thánh Cha cũng muốn đề cao gương mẫu của sơ cho các nhà truyền giáo. Đức Thánh Cha nói rằng, qua việc cảm ơn sơ Maria, Ngài cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn với tất cả các thừa sai nam nữ, các linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người gieo vải hạt giống của nước trời, trên mọi miền thế giới. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thừa sai quý mến, công việc của anh chị em thật vĩ đại. Anh chị em đốt cháy đời mình khi gieo vải lời Chúa bằng chứng tá của mình, và anh chị em không làm cho thế giới chú ý đến mình. Anh chị em không được loan tin trên các tờ báo. Đức Hồng Y Homet, người Brazil, đặc trách toàn vùng Amazonia, thường đến thăm các thành phố và làng mạc vùng này. Ngài kể với tôi rằng, mỗi khi đến đó, Ngài đi viếng các nghĩa địa và mồ mả của các nhà truyền giáo. Nhiều vị qua đời khi còn trẻ vì bệnh tật. Và Ngài nói rằng, tất cả các vị xứng đáng được tiên thánh, bởi vì họ đã đốt cháy hiến tế đời mình trong phục vụ. Đấng đáng kính Felice Frinetti là đấng sáng lập dòng các nữ tử Thánh Giuse di Cenoni mà sơ Maria là thành viên, đã yêu cầu các con cái mình qua sự phục vụ bác ái trở thành khí cụ và sự hiện diện cụ thể của tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho con người bằng cách dấn thân vào các đau khổ của con người mọi thời đại, để dùng rượu tình yêu chữa lành và xoa dịu, với ý thức rằng tất cả những gì mình làm cho người anh em bé nhỏ nhất chính là làm cho Chúa Giêsu. Theo tinh thần của vị sáng lập, sơ Maria đã trở thành người mẹ, má Maria, như tất cả mọi người gọi sơ. Cả các bà nội, bà ngoại ở làng Zongo bên dòng sông Ubangi, nơi sơ đã nhìn thấy bốn thế hệ lớn lên, và sơ đã giúp cho cả chục ngàn trẻ sơ sinh chào đời. Không có gì thay đổi trên những bàn tay được chúc lành của sơ, hôm qua cũng như hôm nay. Sơ Maria vẫn khiêm nhường trước lời khen của Đức Thánh Cha. Sơ nói, tôi không làm gì hơn những người khác. Tôi chỉ là một nữ tu đáng thương. tôi chỉ luôn tìm làm điều tốt lành. Năm nay ở tuổi 85, sơ vẫn tiếp tục giúp cho các cháu bé chào đời. Có đêm sơ đỡ đến 5 cháu. Sơ làm việc dường như 24/24. Bất cứ khi nào người ta cần là sơ lại có mặt. Đối với sơ, không có niềm vui nào lớn hơn là làm hộ sinh. Thiên Chúa ban sự sống, và tôi là người đầu tiên cảm nhận niềm vui mang trong tay sự sống này. Tôi tìm cách ở gần, đặc biệt là những người nghèo nhất, các trẻ mồ côi và các em thiếu thốn nhất. Sơ kết luận, tại Phi Châu, chúng tôi có ít phương tiện, nhưng có nhiều đức tin. Không có gì có thể thuyết phục Sơ Maria trở về lại nước Ý. Trong một lần nói về Châu Phi, Sơ đã lặp đi lặp lại. Tôi muốn ở lại đây. Tôi sẽ không bao giờ là một người chạy trốn. Tôi đã trao tặng cuộc sống của mình ở đây, và ở đây tôi sẽ gửi gắm nắm xương của mình. Ước mong của tôi là chết ở đó, giữa dân của tôi, các bà mẹ mà tôi đã đỡ và con cái của họ. Bốn thế hệ mà tôi đã nhìn thấy họ sinh ra và lớn lên. Tôi đã đến đó khi còn trẻ, và tôi muốn để lại tuổi già của mình ở Châu Phi. Vì Châu Phi cho tôi sự sống, hy vọng, tình yêu và niềm vui phục vụ. Khi đáp lại tiếng mời gọi của Chúa Giêsu trong tin mừng, ta đói, các con đã cho ăn, ta khát, các con đã cho uống, ta là khách lạ, các con đã tiếp đón, ta mình trần, các con cho mặc, ta đau yếu, các con đã viếng thăm, ta ở tù, các con đã tìm gặp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.